Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 9 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh đặc biệt này, trước hết là bài tường thuật về thánh lễ an táng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về thánh lễ an táng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài ca nhập lễ, khi người ta khiêng quan tài của Đức Thánh Cha vào quảng trường Thánh Phêrô để đặt trước bàn thờ chính, thì dân chúng đã vỗ tay hoan hô. Trong khi ca đoàn vẫn hát bài ca nhập lễ của Thánh lễ an táng, Requiem Aeternam Dona Eis Domine, Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Thánh lễ an táng đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ Roma ngày hôm qua thứ Sáu mùng 8 tháng 4 và kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút, tức kéo dài 2 giờ 45 phút. Một giờ trước khi cử hành thánh lễ an táng tại quảng trường Thánh Phêrô, thì thi hài của Thánh Cha trước đây được đặt quàng nơi bàn thờ chính bên trong đền thờ Thánh Phêrô, thì giờ đây được đặt vào trong quan tài thứ nhất bằng gỗ cây cypress, trong một nghi thức do Đức Hồng Y nhiếp chính Eduardo Martinez Somalo chủ sự, với sự hiện diện của các vị Hồng Y như Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Angelo Sodano, cụ quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Camilo Ruini, tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, Đức Hồng Y Francesco Marchisano, kinh sĩ trưởng đền thờ Thánh Phêrô, Đức Tổng giám mục Stanislav Zivic, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, và Đức Tổng giám mục James Harvey, trưởng điện giáo hoàng, Đức Tổng giám mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ của phủ giáo hoàng, đọc bản văn tóm tắt cuộc đời Đức Thánh Cha, rồi cuốn bản văn này đưa vào trong một ống giấy để rồi được đặt vào trong quan tài cùng với thi hài của Đức Thánh Cha. Xong nghi thức liệm, vào đúng 10 giờ sáng, quan tài được 12 người khiêng ra ngoài quảng trường đặt trước bàn thờ chính. Trong khi đó, ca đoàn hát ca nhập lễ thánh lễ an táng, Requiem Aeternam Dona Eis Domine, Lạy Chúa xin hãy ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Theo nguồn tin của hãng tin quốc tế AFP, thì con số các tín hữu đứng chặt tại quảng trường Thánh Phêrô lên đến khoảng 300.000 người, cộng thêm khoảng 700.000 người đứng ngoài quảng trường, hoặc dọc suốt đại lộ Hòa Giải, hoặc nơi các con đường hay địa điểm khác trong thành phố Roma, như sân vận động thành phố, khuôn viên đại học Roma, các đền thờ lớn như đền thờ Thánh Gioan Laterano, đền thờ Đức Bà Cả, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, hí trường Colosseo, Circus Maximus, quảng trường Popolo ở trung tâm Roma, quảng trường Risorgimento gần bên Vatican. Tại những địa điểm này, cố gắng những màn hình lớn cho dân chúng theo dõi. Như thế, tổng cộng có thể đến mức 1 triệu người tham dự trực tiếp tại chỗ. Đó là chưa kể đến hàng triệu người khác tham dự thánh lễ an táng qua truyền thanh hay truyền hình ở khắp nơi. Chẳng hạn như tại Ba Lan, thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị được trực tiếp truyền thanh và truyền hình toàn quốc từ Roma. Trước giờ lễ bắt đầu, tại thủ đô Warsaw, 26 tiếng Đại Bác được nổ lên để nhắc đến 26 năm thi hành thừa tác diệu Phêrô tại ngay tòa Roma của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cách riêng tại Cracovia, nơi Đức Thánh Cha đã là tổng giám mục trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma vào năm 1978, thì đã có khoảng 300.000 tín hữu tụ lại tại sân cỏ rộng ở ngoại ô thành phố Cracovia này để tham dự thánh lễ. Có nguồn tin khác thì cho là có đến 800.000 tín hữu. Vào tháng 8 năm 2002, trong chuyến viếng thăm quê hương Ba Lan lần cuối, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử hành thánh lễ tại địa điểm này với khoảng 3 triệu người tham dự. Trở lại quảng trường Thánh Phêrô, phía bên phải bàn thờ chính là nơi dành cho quý vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, và phía bên trái dành cho các vị giám mục, các vị lãnh đạo tôn giáo, các đại diện các giáo hội Kitô khác. Như một trong những biện pháp an ninh, vùng trời trên thành phố Roma trong khoảng giờ cử hành thánh lễ an táng đã trở nên vùng cấm các loại máy bay bay vào. Cộng đoàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô nhiều lần hô lớn khẩu hiệu Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị thánh, và người ta cũng đọc được nhiều biểu ngữ với hai chữ thật to Santo Subito, có nghĩa là hãy mau phong thánh cho ngài. Đức Hồng y Joseph Ratzinger chủ tế thánh lễ, với sự đồng tế của 164 vị hồng y và các vị giáo chủ giáo hội Công giáo Đông phương. Các vị tổng giám mục, linh mục thì chỉ tham dự thánh lễ từ nơi dành riêng mà thôi. Bài phúc âm được dùng cho thánh lễ an táng là đoạn phúc âm theo Thánh Gioan chương 21 câu 15 đến câu 19, kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Thánh Tông đồ Phêrô quanh câu hỏi con có yêu mến thầy không, và lời mời gọi của Chúa Giêsu lúc kết thúc cuộc đối thoại con hãy theo thầy. Đức Hồng y Ratzinger đã giải thích ý nghĩa sâu xa của đoạn phúc âm lần dựa theo những giai đoạn cuộc đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, từ ân gọi đi tu, rồi lãnh chức linh mục, giám mục và cuối cùng được chọn làm người kế vị Thánh Phêrô trên ngay tòa Roma. Lúc nào Đức Thánh Cha cũng muốn theo Chúa trọn vẹn và chứng tỏ tình yêu của mình đối với Chúa. Đức Hồng y cũng nhắc đến nét đặc biệt trong cuộc đời chủ chăn giáo hội hoàng vũ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Ngài thực sự đã đi khắp mọi nơi, không mệt mỏi, để làm trổ sinh những hoa trái tồn tại mãi. Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy lên đường. Đó là tựa đề cuốn sách áp chót của Ngài. Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy lên đường. Với những lời này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đánh thức chúng ta dậy. Đừng để đức tin ngủ mê, đánh thức những đồ đệ của Chúa xưa và nay. Đức Thánh Cha vẫn còn tiếp tục nói với chúng ta như thế ngay cả ngày hôm nay. Đức Thánh Cha là vị tư tế của Chúa cho đến mức cuối cùng, bởi vì Ngài đã hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, cho đoàn chiên và cho toàn thể nhân loại, nhất là trong những đau đớn của những tháng ngày cuối đời. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y đã dùng một hình ảnh làm nhiều người cảm động. Đó là Đức Hồng Y nói Đức Thánh Cha không còn hiện diện bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài để ban phép lành cho chúng ta nữa. Nhưng giờ đây, từ cửa sổ nhà Cha trên trời, Đức Thánh Cha nhìn xuống chúng ta và ban phép lành cho chúng ta.
And I think we can be sure that our beloved Pope we can be sure that our beloved Pope is now at the window of the house of his Father, and he sees us and he blesses us.
Cuối thánh lễ, nghi thức từ biệt được cử hành theo hai nghi thức Latin và Đông phương thật cảm động. Cử hành nghi thức Latin. Trước hết, Đức Hồng y Ratzinger đọc lời nguyện và song hương quan tài Đức Thánh Cha. Rồi Đức Hồng y Camillo Ruini tiến ra gần bên quan tài, đọc lời nguyện phó dâng Đức Thánh Cha cho Thiên Chúa, trong khi ca đoàn hát kinh cầu các thánh bằng tiếng Latin.
All the holy angels pray for him. Sancte
Joseph. Holy Joseph, pray for him.
Sancte Johannes Baptista.
Holy John the Baptist, pray for him.
Omnes Sancti Patriarchae et Prophetae.
All the holy patriarchs and prophets, pray for him.
Sancti Petre et Paule.
Holy Peter and Paul, pray for him.
Kể đến, các vị giáo chủ và tổng giám mục của các giáo hội Công giáo Đông Phương tiến ra đứng chung quanh quan tài, cùng nhau đọc lời nguyện theo nghi thức Đông Phương, cùng với lời ca Kyrie Eleison, xin Chúa thương xót, bằng tiếng Hy Lạp.
Eleison imas o Theos, kata to megaleos sou, deomethas sou epakouson,
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Kết thúc nghi thức từ biệt, Đức Hồng Y Ratzinger đọc lời nguyện cuối cùng và rải nước thánh trên quan tài. Cảm động nhất là giây phút đưa quan tài Đức Thánh Cha trở vô lại trong đền thờ Thánh Phêrô để an táng bên dưới hầm đền thờ, nằm ngay dưới bàn thờ chính. Khi khiêng đến cửa chính của đền thờ Thánh Phêrô, đoàn khiêng dừng lại và quay quan tài lại để phần mặt của thi hài Đức Thánh Cha nhìn ra phía quảng trường. Trong cử chỉ giống như thể Đức Thánh Cha quay mặt lại lần cuối cùng từ giã cộng đoàn tín hữu. Trong khi đó, các đoàn cách hát bài xin các thiên thần Chúa dẫn đưa Ngài về thiên đàng.
May the choir of angels welcome thee. And as was Lazarus poor on earth, may you now enjoy eternal rest in heaven.
Đài truyền hình chiếu nhiều hình ảnh tín hữu cảm động đến rơi lệ. Đức Hồng Y Nhiếp Chính chủ sự nghi thức an táng Đức Thánh Cha tại nơi mà trước đây đã an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23. Khi Đức Giáo Hoàng Gioan 23 được phong chân phước, thì thánh tích Ngài được chuyển lên một nhà nguyện nhỏ trong đền thờ Thánh Phêrô cho tín hữu kính viếng, và như thế nơi an táng Đức Gioan 23 trở nên trống, và giờ đây Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được an táng nơi đây. Nhìn vào các phái đoàn các quốc gia đến tham dự thánh lễ an táng Đức Thánh Cha, chúng ta có thể kể ra cách chung như sau: các hoàng gia của 10 quốc gia trên thế giới, 57 vị nguyên thủ quốc gia, 3 hoàng tử với quyền kế vị, 17 vị đứng đầu chính phủ, 3 vị lãnh đạo các tổ chức quốc tế, 10 vị đại diện cho các tổ chức quốc tế, 3 phu nhân của các vị lãnh đạo quốc gia, 8 vị phó quốc trưởng, 6 vị phó thủ tướng, 4 vị chủ tịch quốc hội, 12 vị ngoại trưởng, 13 vị bộ trưởng và các vị đại sứ của 24 quốc gia. Về các phái đoàn tôn giáo, tổng cộng tất cả là 140 vị đại diện cho các giáo hội chính thống, các giáo hội Đông Phương chính thống, các giáo hội và cộng đồng giáo hội Kitô Tây Phương, những đại diện của Do Thái giáo, Hồi giáo và những phái đoàn đến từ các tôn giáo không Kitô. Đặc biệt, người ta không thấy đại diện của hai nước lớn đó là Trung Quốc và Nga. Về phần Trung Quốc, chính quyền Cộng sản nước này đã tuyên bố không gửi phái đoàn để dự tang lễ Đức Giáo Hoàng, để phản đối việc Tổng thống Đài Loan đã đến Roma để tham dự tang lễ. Hơn nữa, Tòa Thánh không thiết lập ban giao với Trung Quốc mà lại có liên hệ ngoại giao với Đài Loan. Về phía Nga, ai cũng biết Tổng thống Putin đã mấy lần hội kiến với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Tòa Thánh Vatican. Ngoài ra, đối với Đức Giáo Hoàng lúc còn sinh tiền, ông cũng đã từng tuyên bố với báo chí là sẵn sàng mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Nga. Nhưng tại sao ông lại không đi tham dự lễ tang Đức Giáo Hoàng, trong khi hầu hết các tổng thống của các nước trên thế giới đều có mặt? Theo các nhà phân tích tình hình chính trị, thì Tổng thống Nga không đi Vatican tham dự tang lễ vì bị áp lực nặng nề của chính thống giáo Nga. Đa số dân Nga theo chính thống giáo, nên giáo hội này có tầm ảnh hưởng chính trị rất mạnh tại Nga. Chính Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần bày tỏ ước mong được một lần viếng thăm Nga. Ngài đã dùng nhiều cách bày tỏ thiện chí, như cử Đức Hồng Y Walter Kaspar sang Nga gặp Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị để dàn xếp, rồi trả lại cho giáo hội chính thống Nga bức hình Đức Mẹ Kazan là một bảo vật của dân tộc Nga bị mất từ năm 1917. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Alexis Đệ Nhị nhất mực không chịu để Đức Giáo Hoàng thăm Nga. Tinh thần hận thù của sự ly giáo từ năm 1054 đến nay vẫn tồn tại. Chính thống giáo Nga không muốn thừa nhận lý do này, mà lại đánh lạc hướng bằng cách đổ tội cho Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Công giáo có chính sách chiêu dụ người chính thống giáo trở lại Công giáo. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đi vào lịch sử, nhưng giấc mơ của Ngài được viếng thăm Nga, Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa biến thành hiện thực. Trong khi đó, tại Việt Nam, chính quyền Việt Nam và các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo Việt Nam đã thừa nhận những đóng góp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc chuẩn bị mở ra quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm ngày 7 tháng 4, ông Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời báo chí như sau. Với tư cách là người đứng đầu Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đóng góp quan trọng cho sự tiến triển quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Chúng tôi hy vọng rằng sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị không ảnh hưởng đến quá trình này. Với nhận định trên, chúng tôi xin kết thúc bài tường thuật về thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật về thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Giáo hoàng của tự do và dân chủ. Chúng tôi xin được dành chuyện tử tế tuần này để tưởng niệm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị ân nhân của nhân dân các nước Đông Âu và Liên Xô. Năm 1979, chưa đầy 8 tháng sau khi được bầu làm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã về thăm quê hương Ba Lan. Những đám đông khổng lồ đầy lòng ngưỡng phục chào đón Ngài bất cứ nơi nào Ngài đặt chân đến đã tạo ra sự bối rối chua cay cho chính quyền Cộng sản Ba Lan. Mặc dù là một quốc gia có đa số dân theo Công giáo, trên danh nghĩa, Ba Lan vẫn là một quốc gia vô thần. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị còn làm cho chính quyền Ba Lan khó chịu hơn khi Ngài nhắc nhở đồng bào ruột thịt của Ngài về nghĩa vụ phải tranh đấu cho nhân quyền. Trước một đám đông cả hàng triệu người, vị giáo hoàng đã từng hô lớn giữa quảng trường Thánh Phêrô cách đó vài tháng. Đừng sợ! Này, mạnh mẽ kêu gọi người dân đang quằn quại dưới ách thống trị của chế độ độc tài cộng sản như sau. Anh chị em là những con người. Anh chị em có nhân phẩm. Anh chị em chớ quỳ bò mà xin xỏ ai. Lời kêu gọi này đã là những nhát búa đầu tiên đập vào thành trì kiên cố của các chế độ độc tài cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô. trong chuyến viếng thăm đầu tiên ấy, và trong những lần trở về quê hương sau này. Đi đâu, Ngài cũng khuyên những người đồng bào của mình, đừng sợ, nhưng hãy đứng vững trên đôi chân của mình. Chính lời khuyên đó đã đánh tan nỗi sợ không rời của người dân Ba Lan từ lâu bị chế độ Cộng sản khủng bố. Những lời khích lệ của Đức Thánh Cha đã làm sống lại niềm tin và lòng can đảm nơi người dân Ba Lan. Chính vì thế mà không bao lâu sau đó, công đoàn đoàn kết đã ra đời dưới sự lãnh đạo của người thợ điện tên là Les Valença. Tự tin và tin ở sự nâng đỡ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ và của cả thế giới, công đoàn đoàn kết đã khơi dậy trong lòng người dân Ba Lan một sức mạnh tuyệt vời, tạo ra cuộc cách mạng mà ngày nay các nhà chính trị học gọi là cuộc cách mạng nhung, nghĩa là không dùng đến bạo động. Từ Ba Lan, cuộc cách mạng nhung đã từ từ lan sang các nước Đông Âu khác. Không tốn một viên đạn, không phải đổ những giọt máu vô ích, nhân dân tại các nước Đông Âu đã đánh đổ được bức tường Berlin và san bằng thành trì kiên cố của các chế độ độc tài Cộng sản. Không riêng gì ông Valença, không riêng gì người dân Ba Lan và các nước Đông Âu, mà hầu như cả thế giới đều nhìn nhận rằng chính những lời khích lệ được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thổi vào thế giới tâm tối dưới chế độ Cộng sản đã làm phát sinh luồng sinh khí, có sức đánh tan mọi sợ hãi của con người. Một vị giám mục tiệp khắc là Đức Cha Thomas Halik đã tường thuật rằng, năm 1989, khi xem bức tường Berlin sụp đổ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rằng, chủ nghĩa Cộng sản sẽ nhanh chóng cáo chung tại tiệp khắc. Vị giám mục này không mấy lạc quan trước lời tiên đoán của Đức Thánh Cha. Nhưng chỉ một tháng sau đó, cuộc kích mạng êm như nhung cũng đã diễn ra tại tiệp khắc. Lúc đó, Đức Cha Halik mới hiểu rằng lời của Đức Thánh Cha không chỉ là một lời tiên tri, mà là kết quả của nhiều vận động âm thầm của vị giáo hoàng nhìn xa thấy rộng, đã đóng góp nhiều nhất vào việc giải trừ các chế độ Cộng sản tại Đông Âu và Ba Lan. Không riêng gì nhân dân Ba Lan và các nước Đông Âu, mà người dân tại một số nước độc tài khác cũng hết lòng biết ơn Đức Thánh Cha, vì đã mang đến cho họ ngọn lửa đấu tranh bất bạo động. Chính những lời chỉ trích thẳng thừng của Ngài đối với những nhà độc tài như Alfred Stroessner tại Paraguay, Augusto Pinochet tại Chile và Ferdinand Marcos tại Phi Luật Tân đã khuyến khích các phong trào đối lập mạnh dạn tranh đấu và cuối cùng lật đổ được các chế độ độc tài mà không cần đến bạo động. Nhưng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không thiên vị ai. Ngài chống các chế độ độc tài Cộng sản. Ngài lên án các chế độ độc tài quân phiệt. Nhưng Ngài cũng không dung tha các nước dân chủ Tây Phương. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại Hoa Kỳ, Ngài đã cảnh cáo nước chủ nhà về những hiểm họa của trào lưu duy vật, lòng ích kỷ và chủ nghĩa thế tục. Ngài không ngần ngại đề nghị người dân Mỹ nên giảm bớt chi tiêu và lối sống xa hoa để chia sẻ tài nguyên cho các nước thuộc thế giới thứ ba. Ngài không sợ phải nói thẳng với chính phủ Hoa Kỳ rằng tư bản và cộng sản chỉ là hai mặt của cùng một đồng tiền, và cả hai đều không phải là giải pháp cho những vấn đề của nhân loại. Ngài khẳng định, thế giới này không có khả năng làm cho con người được hạnh phúc. Ngài xác tín rằng chỉ có lời cầu nguyện và đức tin mới có thể thực sự làm cho con người được hạnh phúc. Và Ngài đã chứng minh điều đó. Ngài là một con người cầu nguyện. Ở đâu và lúc nào, người ta cũng có thể bắt gặp Ngài cầu nguyện. Có thể nói rằng, Ngài đưa ra những quyết định hệ trọng lúc quỳ gối cầu nguyện. Người ta đã nhìn thấy Ngài quỳ dưới đất giữa mùa đông trước tượng Chúa Giêsu và say sưa cầu nguyện, đầu tựa lên bàn thờ. Ngay cả khi không phải đối diện với ai, môi Ngài vẫn mấp máy. Rõ ràng là Ngài đang cầu nguyện. Chính từ sự cầu nguyện mà Ngài đã múc lấy sức mạnh cho chính Ngài và cho cả giáo hội. Nhà thần học người Mỹ, cha Richard John Newhouse, nhận định như sau. Vị giáo hoàng này đặt giáo hội vào một tư thế mạnh hơn so với thời diễn ra cuộc cải cách của Tin Lành vào thế kỷ 16. Còn thời điểm nào giáo hội Công giáo được mọi người trọng nể cho bằng ngày nay? Không chắc có vị giáo hoàng nào thành công nhiều trong việc chuyển đổi sức mạnh, quyết tâm và đức tin của mình thành sự kính trọng và thiện chí sâu rộng đến như thế. Trong một thế giới luôn chao đảo và các lãnh tụ bị nghi ngờ về tư cách đạo đức, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là một khuôn mặt cao vời ngay chính tại trung tâm đạo lý của thế giới hiện đại. Sức mạnh, sinh khí, lòng can đảm mà Đức Thánh Cha đã có thể chuyển đến cho người khác xuất phát từ chính lòng tin của Ngài. Ngài là con người có xác tín, Ngài là con người có lòng tin. Ngài sống cho đến tận cùng niềm xác tín của mình. Ngài dám nói những gì mình suy nghĩ và cho là đúng. Linh mục Thomas Rees, chủ bút của tạp chí America, đã nhận xét rất đúng về vị giáo hoàng này. Đây không phải là một vị giáo hoàng cứ phải coi chừng những cuộc thăm dò dư luận quần chúng. Ngài nói những gì Ngài nghĩ là đúng và quy chiếu về đức tin của Ngài. Và đó là lý do tại sao người ta kính phục Ngài. Ngài là một người có tính trung thực và có sự cầu nguyện. Nơi Ngài, thế giới, và nhất là những ai đang phải quằn quại trong các chế độ cai trị bằng khủng bố, có thể học được gương can đảm và múc lấy sức mạnh để dẹp bỏ sự sợ hãi và đứng lên, sống thẳng, nói thật. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Quý vị và các bạn thân mến, thay cho một đọc sách tuần này, chúng tôi xin được đọc di chúc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Tòa Thánh đã công bố hôm thứ Năm mùng 7 tháng 4, di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sau khi đã được các vị hồng y mở đọc trong phiên họp chung vào sáng thứ Tư mùng 6 tháng 4. Di chúc này gồm nhiều đoạn, được viết nhiều lúc khác nhau, trong khoảng thời gian từ năm 1979, năm Đức Thánh Cha viết đoạn đầu tiên, cho đến năm 2000 là năm Đức Thánh Cha viết đoạn cuối cùng của di chúc Ngài. Và nhìn qua chung di chúc, chúng ta thấy có 5 lần Đức Thánh Cha đã viết. Lần thứ nhất vào năm 1979, lần thứ hai vào năm 1980, lần thứ ba vào năm 1982, lần thứ tư vào năm 1985 và lần thứ năm vào năm 2000. Ngoài ra có một vài đoạn Đức Thánh Cha không ghi Ngài đã viết vào năm nào. Giờ đây, mời quý vị theo dõi nguyên văn di chúc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đặng Thế Dũng chỉ đọc một phần, phần còn lại sẽ được đọc cho quý vị và các bạn trong một chương trình sau. Di chúc ngày 6 tháng 3 năm 1979 và những đoạn viết tiếp theo sau đó. Totus tuus ego sum, trọn cả con thuộc về mẹ. nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh. Amen. Chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết ngày nào Chúa chúng con sẽ đến. Những lời này nhắc tôi nhớ đến lời Chúa gọi cuối cùng, sẽ xảy ra vào lúc Chúa muốn. Tôi muốn theo Ngài, và tôi ao ước rằng, tất cả những gì kết thành đời sống tôi trên trần gian này, đều giúp tôi chuẩn bị cho giây phút Chúa gọi này. Tôi không biết lúc nào sẽ xảy ra, nhưng cũng như tôi đặt tất cả mọi sự, thì tôi cũng đặt giây phút này vào trong tay của mẹ Chúa tôi. Totus tuus, trọn cả con thuộc về mẹ. Trong đôi tay hiền mẫu của mẹ, tôi đặt tất cả mọi sự và tất cả những ai có liên hệ đến đời sống và ơn gọi của tôi. Trong đôi tay mẹ, tôi phó thác nhất là giáo hội và quốc gia Ba Lan của tôi và toàn thể nhân loại. Tôi cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin tất cả mọi người tha thứ cho tôi. Tôi xin mọi người cầu nguyện cho tôi, ngõ hầu lòng nhân từ của Thiên Chúa được tỏ ra to lớn hơn sự yếu đuối và bất xứng của tôi. Trong những ngày linh thao, tôi đã đọc lại chúc thư của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. Việc làm này đã thôi thúc tôi viết ra bản di chúc này. Tôi không để lại bất cứ sở hữu nào để cần được phân phối. Về những vật dụng thường ngày giúp tôi yêu cầu phân phát tùy ý thuận tiện. Những ghi chú cá nhân cần phải được đốt bỏ đi. Tôi yêu cầu Don Stanislao đặc trách việc này. Và tôi cảm ơn cha Stanislao vì sự cộng tác và giúp đỡ trong nhiều năm qua và đầy thông cảm. Tất cả những lời cảm ơn khác, tôi mang chúng trong tâm hồn trước nhan Thiên Chúa, bởi vì thật khó mà diễn tả chúng ra. Liên quan đến việc an táng, tôi nhắc lại cũng những quy định đã được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đề ra. Và đến đây có lời phụ ghi bên lề như sau: chôn vào trong lòng đất, chứ không chôn trong ngôi mộ nổi. Ngày 13 tháng 3 năm 92. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa luôn tràn đầy. Apud Dominum Misericordia, et copiosa apud eum redemptio. Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng, Roma, ngày 6 tháng 3 năm 1979. Sau đó, ngày 5 tháng 3 năm 1990, Đức Thánh Cha có ghi thêm: sau khi qua đời, tôi xin người ta dâng nhiều thánh lễ và cầu nguyện nhiều cho tôi. Và tiếp sau đây là những lời không có ghi ngày tháng. Tôi nói lên niềm tin tưởng sâu xa nhất rằng, mặc cho tất cả sự yếu đuối của tôi, Thiên Chúa sẽ ban cho tôi mọi ơn cần thiết để đương đầu đúng theo thánh ý Ngài, bất cứ trách vụ nào, bất cứ thử thách và đau khổ nào mà Ngài muốn đòi hỏi nơi người tôi tớ của Ngài trong suốt đời sống. Tôi cũng tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ để cho tôi phản bội những đòi buộc của tôi nơi ngay tòa Phê-rô này, bằng thái độ nào đó của tôi, lời nói, việc làm và những thiếu sót. Rồi sau đó, vào ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 1980, Đức Thánh Cha ghi thêm những dòng sau đây. Trong những ngày cấm phòng này, tôi đã suy nghĩ về sự thật chức tư tế của Chúa Kitô trong viễn tượng của cuộc chuyển tiếp mà đối với mỗi người là giây phút mình qua đời. Đối với mỗi người chúng ta, sự phục sinh của Chúa Kitô là dấu chỉ hùng hồn, và có thêm vào phía trên quyết định cho cuộc ra đi khỏi đời này để sinh vào đời sau, vào thế giới tương lai. Tôi đã đọc bản văn di chúc tôi đã viết năm qua, cũng trong dịp linh thao. Tôi đã so sánh nó với di chúc của vị tiền nhiệm cao cả và là người cha của tôi là Đức Phaolô Đệ Lục, với chứng từ cao cả về cái chết của một người Kitô và là của một vị giáo hoàng. Và tôi đã canh tân lại trong tôi ý thức về những đề tài được nhắc đến trong bản di chúc của ngày 6 tháng 3 năm 1979, cũng đã do tôi soạn ra, một cách có thể nói là còn tạm thời. ngày hôm nay tôi muốn thêm vào đó chỉ điều này thôi, là mỗi người cần phải nhớ trước mắt cái chết. Mỗi người cần phải sẵn sàng trình diện mình trước nhan Chúa và là quan tòa, vừa đồng thời là đứng cứu chuộc và là người cha. Tôi đây cũng vậy, tôi luôn luôn nghĩ đến điều này, vừa phó thác giây phút quyết định đó cho mẹ của Chúa Kitô và là mẹ của giáo hội, cho người mẹ của niềm hy vọng của tôi. Thời gian trong đó chúng ta sống là thời gian khó khăn và bất an một cách không thể tả được. Đời sống của giáo hội cũng đã trở thành khó khăn và căng thẳng, một thử thách đặc biệt của thời đại này cho các tín hữu cũng như cho các vị chủ chăn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay toàn thể giáo hội hân hoan cùng triều thần thánh trên trời hòa vang khúc hát Hallelujah chúc tụng Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh thắng khải hoàn. Chúa Kitô đã phục sinh, nhưng Ngài vẫn mang các dấu vết khổ nạn trên thân xác vinh hiển của Ngài, các dấu đanh và cạnh sườn bị đâm thâu rực sáng tình yêu thương xót. Mỗi khi tham dự bí tích thánh thể, chúng ta được sống mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh đó của Chúa. Là tông đồ của sứ mệnh tình yêu cứu rỗi, mỗi ngày chúng ta cũng được mời gọi cùng mẹ Maria theo Chúa Giêsu băng qua thập giá khổ đau để tiến tới cuộc sống phục sinh vinh hiển. Muốn có được cuộc sống phục sinh, phải đi qua con đường khổ giá. Chính vì thế, dưới ánh sáng phục sinh vinh thắng, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy dùng tình yêu hiến dâng mọi biến cố xảy ra trong ngày sống, làm của lễ hiến tế đền tội, mưu cầu ơn cứu độ cho chúng ta, cho giáo hội, cho quê hương Việt Nam và cho toàn thế giới. Hãy biến mỗi thập giá nhỏ to trong đời thành một tia sáng của ơn thánh phục sinh. Đừng để cho sự gì đã, đang và sẽ qua đi mỗi ngày mà không giúp chúng ta nên thánh và thúc đẩy chúng ta tăng thêm tình yêu mến đối với Thiên Chúa, với mẹ và cha thánh Giuse. Hãy cầu nguyện và hy sinh liên lỉ để cứu thật nhiều tội nhân về cho Chúa bằng cách chu toàn mọi bổn phận to nhỏ hàng ngày, nhất là bằng cách cố gắng góp nhặt từng hy sinh đau khổ, vui buồn trong ngày sống, để biến chúng trở thành của lễ tình yêu cứu rỗi. Hãy luôn biết tỏ ra can đảm, vui tươi, tin cậy cho thật vững mạnh vào cha toàn năng. Hãy gan dạ chịu đựng tất cả cho kiên trung và mạnh mẽ. Cuộc đời chúng ta phải gắn liền với thánh giá, để làm trọn nghĩa hai chữ hy sinh và yêu mến. Chính trong những lúc khổ đau nhất là những lúc chúng ta phải vui ca lên bài ca yêu mến và mừng vui trong nghịch cảnh lệ máu đầy gian truân khổ cực và tỏ ra kiên trung can đảm hơn mãi. Không đổ máu cũng chẳng có ơn cứu chuộc. Máu ấy lấm tấm khắp nơi, trên lồng ngực, cuộc đời và bàn tay, có khi trông thấy được, nhưng thường khi là vô hình. Phải, máu ấy là những cung cách cư xử vô cùng bất công tàn tệ của những người vô liêm sỉ và ác độc, bắt chúng ta phải chịu nhiều vu oan, nhục nhã cùng với sự bóc lột, tước đoạt và phân tán hết tài sản sự nghiệp, khiến chúng ta phải lâm cảnh sống tất tả ngược xuôi, thiếu thốn cơ cực. Máu ấy là sự sầu khổ của những người không được tự do sống đời thánh hiến như lòng mong ước. Máu ấy là những vết thương phát xuất từ các cuộc bách hại được che đậy và yểm trợ bởi mọi thứ luật lệ và sắc lệnh đàn áp các quyền tự do của con người. Máu ấy đã, đang và sẽ còn chảy tràn trong tim chúng ta. Nhưng chúng ta đừng quên, chính nhờ sự đau khổ lớn lao được hiến dâng như của lễ tình yêu ấy mà chúng ta được hưởng nhiều phước lộc của trời cao và tình yêu thương của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Trong suối nguồn ơn phúc của Chúa, từ đỉnh đồi Canvê đang chảy xuống trên thân xác và linh hồn chúng ta mỗi ngày trong bí tích thánh thể, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse biết ơn chúng ta, đã và sẽ vui lòng hy sinh nhận chịu lấy mọi nghịch cảnh, bất trắc, thật nhiều khổ đau, phiền toái, muôn mặt và dưới nhiều hình thức thật khác biệt, để qua đó Mẹ và Cha Thánh được tự do nựng chiều chăm sóc và đào luyện từng tâm hồn con cái của Thiên Chúa tình thương vô biên, và biến chúng ta trở thành tông đồ tình yêu cứu rỗi. Chính vì thế nên mỗi khi gặp đau khổ, chúng ta hãy nhớ tới hình ảnh và lời ông Job nói sau khi ông bị tán gia bại sản, con cái chết hết, cửa nhà cơ nghiệp tan hoang, thân xác bị dòi bọ rúc rỉa, phải ngồi trên đống phân lấy mảnh xanh mà cào chúng. Ngay trong hoàn cảnh thật đáng tuyệt vọng ấy, ông vẫn tin yêu tín thác nơi Thiên Chúa và nói: Lạy Chúa, con đã đón nhận tất cả sự vui mừng bởi tay Chúa, tại sao con lại không đón nhận những đau khổ bởi tay Chúa? Ông Job đã không biết rằng mọi khổ đau khốn khó của ông là do Satan gây ra trong cuộc thách đố với Thiên Chúa, vì Satan không tin vào khả năng của con người có thể yêu thương vô vị lợi. Cũng thế, khi gặp khổ đau khốn khó trong đời, chúng ta cũng hãy nói như ông Job, sẵn sàng đón nhận những đau khổ Chúa cho phép xảy ra cho chúng ta, để cho Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse được vui. Như mẹ đã vui mừng khi ẵm Chúa Giêsu thơ bé, thì khi phải nhục nhã ê chề ẵm Chúa Giêsu tử nạn dưới chân thánh giá, mẹ cũng vui lòng xin vâng thánh ý Thiên Chúa Cha. Chúng ta đừng bao giờ quên sự thật này, đó là trong thứ luận lý của chương trình tình yêu cứu rỗi, thánh giá là quà tặng, là cơ hội để tỏ tình yêu Chúa và được gắn bó với Chúa. Do đó, càng thương yêu cưng chiều ai, Thiên Chúa lại càng năng gửi quả quý cho. Mà quà của Thiên Chúa yêu thương khôn ngoan toàn năng vĩnh cửu có điểm đặc sắc là luôn mang hình ảnh cây thập tự giá. Vâng, khi Thiên Chúa thấy chúng ta đẹp lòng Ngài và trong tâm hồn chúng ta có đủ điều kiện để đón nhận và hoàn toàn để cho Chúa tự do hành động tùy thích, thì Ngài ưu ái gửi quà thánh giá đến cho chúng ta, đóng dấu ấn cứu độ trường sinh bất tử đặc thù cho chúng ta. Tình yêu mến Chúa của chúng ta phải được chứng quả bằng hy sinh quên mình tận tuyệt. Tình yêu cao độ nhất là tình yêu sẵn sàng quảng đại từ bỏ, bóc lột, mất mát, trần trụi, chịu sự nghèo hèn túng cực về của cải vật chất, không dính bén chút gì, chịu nghèo túng về sự giúp đáp, bị bắt bớ lao tù, vân vân. Đối với Thiên Chúa, tất cả đều là dụng cụ để tách lìa chúng ta ra khỏi trần thế, dứt bỏ chúng ta ra khỏi chính mình và làm cho chúng ta khao khát gắn bó với một mình Ngài. Vì Thiên Chúa muốn chiếm đoạt trọn vẹn tuyệt đối quả tim và đời sống từng người trong chúng ta. Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy nhiệt nồng hiến tặng cho Chúa hạnh phúc này, vì càng có gian truân thử thách và đau khổ, càng là dịp may để chứng quả lòng chúng ta yêu mến Chúa thật. Càng gặp những lúc cơ cực túng thiếu hồn xác, lòng tin yêu của chúng ta ký thác nơi Thiên Chúa càng trọn hảo. Nếu Chúa để cho chúng ta được yên hàn, vui vẻ, xuôi sắn, mà tin vào Chúa thì chỉ là hợm mình. Khi chịu đau khổ, bị bóc lột, bị bắt bớ, chúng ta càng nên giống Chúa Giêsu, đối tượng tuyệt đối của chúng ta hơn. Người ta đã xử với thầy như thế nào, người ta cũng sẽ xử với các con như vậy. Đầy tớ không trọng hơn thầy, bằng thầy đã là quá lắm rồi. Vậy từ chỗ tình yêu từ bỏ và bóc lột hoàn toàn này, chúng ta hãy tiến bước đến chỗ chỉ luôn chăm chú, hướng nhìn về Chúa và gieo mình vào lòng Chúa cách ngây thơ mù quáng, bằng một tấm lòng tin yêu cậy trông thơ trẻ với tất cả những nét xinh đẹp đậm đà của nó. Hãy luôn nhớ rằng những thử thách, đau khổ, mệt mỏi, chán nản và nghi hoặc, tất cả là võ trường cam go nhiều nguy hiểm để thử sức những tôi trung, những con thảo của Chúa, và vì thế sẽ đòi hỏi chúng ta bao tâm lực, thời gian phấn đấu để vươn tới. Biết vậy và hiểu thế, chúng ta sẽ không mau thất vọng, không dễ buồn nản và chóng thất kinh, nhưng trái lại sẽ kiên bền vững chí để cầm cự chiến đấu cho anh dũng với bất cứ giá nào. Phải mẹ Maria và cha Thánh Giuse nhắc nhở cho chúng ta hãy luôn nhớ rằng khi Chúa Giêsu ban quả thánh giá, thì Ngài cũng ban cả triều đình thiên quốc đến giúp chúng ta đón nhận cách vui vẻ biết ơn quà tặng của Người. Thánh tâm yêu thương từ bi nhân hậu Chúa Giêsu là dầu thơm êm ái. Mẹ Maria với trái tim từ mẫu luôn an ủi nâng đỡ chúng ta. Cha Thánh Giuse với nghị lực hùng mạnh giúp sức cho chúng ta khi chúng ta yếu mệt. Chúa Giêsu, Đức Vua thơ bé khích lệ chúng ta và các thánh cầu nguyện cho chúng ta thêm can đảm dũng lực trên đường hy tế. Vì thế khi chúng ta cảm thấy khó khăn, nặng nề và đầy thử thách trong cuộc đời hiến dâng trong ơn gọi hôn nhân, hiến dâng trong cuộc đời thánh hiến giáo sĩ tu sĩ, hiến dâng trong cuộc sống tận hiến giữa đời, chúng ta hãy cầm lấy báu vật thánh giá, dấu hiệu yêu thương tuyệt hảo, món quà độc đáo mà Người yêu vĩnh cửu hay ưu ái trao ban cho các bạn tình của Người. Và với hết lòng khiêm tốn cậy trông van xin, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện. Chúng ta sẽ được sức mạnh và sự ủi an nâng đỡ thiêng liêng. Vì cha Thánh Giuse đã xin Thiên Chúa chúc lành đặc biệt, xin mẹ Maria gửi gắm vào đó những ơn cao quý cho hồn xác và nhất là cho cuộc đời chiến đấu để theo Chúa Giêsu của chúng ta. Chính mẹ Maria tha thiết kêu gọi, năn nỉ chúng ta là những phần tử ưu tú trong thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, hãy liên kết mật thiết những đau khổ của chúng ta với những đau khổ lớn lao của Chúa Giêsu Kitô và của trái tim tân khổ mẹ nơi thân xác và tâm hồn chúng ta, để đời sống chúng ta trở thành một lời cầu nguyện, một tác động yêu mến liên lỉ, một chứng tá hùng hồn cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu thế toàn thương nhân hậu. Mỗi người trong chúng ta hãy hăng hái, tươi vui, can đảm cùng mẹ Maria băng qua thập giá khổ đau để tiến tới cuộc sống phục sinh vinh hiển mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử giáo hội, tước hiệu cả đã được dành cho hai vị giáo hoàng ở hai thế kỷ thứ năm và thứ sáu. Đó là Thánh Giáo hoàng Leo cả và Thánh Giáo hoàng Gregorio cả. Nhiều người đã nghĩ đến một Gioan Phaolô đệ nhị cả. Lịch sử sẽ không tiếc một tước hiệu như thế cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài không chỉ là vị giáo hoàng có ảnh hưởng lớn nhất về mặt chính trị, mà còn là một trong những vị chủ chăn vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. Gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, Ngài luôn luôn dạy rằng, có những chân lý về thân phận con người, và những chân lý ấy có thể biết được cũng như mang lại sự thăng hoa đích thực cho con người. Từ những bài giảng ngắn cho đến những thông điệp, Ngài không ngừng giải thích về mầu nhiệm thập giá và khẳng định rằng giáo hội là một dấu chỉ của sự chống đối. Trọng tâm của giáo huấn của Ngài chính là vấn đề ý nghĩa của cuộc sống và nhất là của khổ đau. Sự khác biệt cơ bản nhất giữa những triết thuyết nhân bản và giáo huấn Kitô giáo chính là giá trị của đau khổ. Những người theo chủ nghĩa duy vật cho rằng đau khổ là vô nghĩa, cuộc sống đau khổ là vô giá trị. Nhưng dưới ánh sáng của mầu nhiệm thập giá, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng chính đau khổ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. George Vagan, tác giả biên soạn tiểu sử của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với tựa đề Chứng Nhân Hy Vọng, đã nói rằng Ngài dùng chính những bệnh tật khổ đau của Ngài để công bố sứ điệp thập giá. Với con đường thập giá mà Ngài đã đi qua, nhất là trong những năm cuối đời, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn chứng tỏ rằng đau khổ không những có ý nghĩa mà còn có một giá trị tuyệt vời. Không ai trong chúng ta muốn đau khổ, và thế giới ngày nay tỏ ra sợ đau khổ hơn bao giờ hết. Có người thời đại tìm đủ mọi cách để gạt bỏ đau khổ ra khỏi cuộc sống, và ngay cả muốn chấm dứt càng sớm càng tốt sự sống những người đang đau khổ. Nếm trải quá nhiều đau khổ trước khi trở thành giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị xác tín rằng đau khổ không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Sự phục sinh của Chúa Kitô là một bảo chứng về sự chiến thắng của tình yêu trên mọi đau khổ và sự dữ. Đây chính là sứ điệp mà trong những năm tháng cuối đời, cũng như từ bên kia nấm mồ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn tiếp tục nhắn gửi cho thế giới. Ngài đã ra đi như Ngài đã đến, luôn luôn với niềm tin, tình yêu thương và lòng can đảm. Với di sản ấy, Ngài mang lại cho thế giới những lý lẽ mới để hy vọng, để tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và sức mạnh của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần hiện ra với hai người bộ hành đi về làng Emmaus, Chúa Kitô phục sinh đã khẳng định rằng Ngài phải trải qua đau khổ mới vào vinh quang. Chính trong ánh sáng phục sinh, chúng ta mới có thể nhận ra ý nghĩa của đau khổ. Trong thông điệp Thiên Chúa giàu lòng xót thương công bố năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi thập giá của Chúa Giêsu là sự cúi mình sâu của Thiên Chúa trên con người. Gặp đau khổ, con người thường trách móc Thiên Chúa vì nghĩ rằng Ngài hoàn toàn vắng mặt trong đau khổ, hoặc tệ hại hơn, Ngài dùng đau khổ để hành hạ con người. Kỳ thật, hơn bất cứ biến cố nào, đau khổ là nơi ưu biệt để Thiên Chúa gần gũi với con người. Và chính tình yêu của Ngài đã mang lại ý nghĩa cho đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, xin chiếu rọi ánh sáng phục sinh vào tâm hồn chúng con, để giữa những mất mát sầu đau trong cuộc sống, chúng con vẫn luôn nhận ra tình yêu của Chúa và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Đổ xuống thân con mãi mãi không ngừng, mãi mãi. không muốn sẽ không mà gọi thế lời sẽ không mà Chúa ơi mong sao là đóa hồng thuộc về Chúa luôn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.